là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tăng cường hoạt động giám sát. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện truyền thanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 6 năm 2019, bà Elisa Michael, Tổng Giám đốc Công ty Chè Cao cấp Jean Chanrin, Cộng hòa Pháp đã khảo sát thực tế địa phương, vùng chè cổ thụ tại thôn Giàng Pẳng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái, Sở Ngoại vụ, lãnh đạo huyện Văn Chấn và đại diện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Phóng viên Ngọc Sơn đưa tin.
Theo thống kê sơ bộ, vùng chè cổ thụ tại thôn Giàng Pẳng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn hiện có 37 hectare với 148 cây chè cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, được giao cho 76 hộ dân trong thôn Giàng Pẳng chăm sóc và khai thác, với sản lượng hàng năm đạt 1,2 đến 1,5 tấn chè búp tươi 1 hectare, có giá bán trung bình 16.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, do tập quán canh tác còn hạn chế, dẫn đến giá trị thu nhập từ cây chè chưa cao, do đó cần có sự đầu tư để bảo vệ, chăm sóc, cũng như duy trì nguồn gen quý hiếm. Khảo sát thực địa vùng chè cổ thụ tại thôn Giàng Pẳng, bà Elise Michel, Tổng Giám đốc Công ty Chè Cao cấp Jean Chardin, Cộng hòa Pháp, đã đánh giá cao vùng chè cổ thụ nguyên sinh này, đồng thời sẽ cử cán bộ chuyên trách sang kiểm tra khảo sát lại để có báo cáo đánh giá đầy đủ. Về lâu dài, người dân và chính quyền xã cần xác định đây là vùng chè cổ thụ nên cần tránh tình trạng chạy theo sản lượng. Nếu hợp tác với công ty chè cao cấp Jean Chardin được triển khai, thì đây sẽ là nguồn nguyên liệu cao cấp mang lại giá trị kinh tế cho người dân.
Huyện Bình hiện có trên 1.000 đối tượng chính sách. Hàng năm, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, bình quân mỗi năm đóng góp được từ 200 tới 250 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2019 đã vận động được 75 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên 80 gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công, hỗ trợ thực hiện đề án phát triển chăn nuôi trâu bò cho hộ người có công với cách mạng có thu nhập thấp. Năm 2019, huyện Bình tiếp tục triển khai đến các xã thị trấn rà soát lập danh sách các hộ đủ điều kiện tham gia đề án với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 1,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Bình còn huy động nhân dân, các tổ chức đoàn thể đóng góp bằng ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công làm nhà ở, dọn vệ sinh, tham gia vệ sinh khuôn viên các nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 800 lao động được tuyển mới vào các công ty may đóng trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số lao động được tạo việc làm trong các công ty may lên 3.600 người. Trong đó, 130 lao động được tuyển mới tại công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF, huyện Trấn Yên, 350 lao động được tuyển tại công ty trách nhiệm hạn Desung Global, huyện Yên Bình và 380 lao động được tuyển tại công ty trách nhiệm hạn Unico Global, thành phố Yên Bái. Các lao động được tuyển mới và làm việc tại các công ty may đã có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là nghề may theo nhu cầu của thị trường việc làm, tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ký kết hợp đồng lao động, đăng ký nội dung, nội quy lao động, đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.
6 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có trên 1.000 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 11,5 tỷ đồng. Trong đó, thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ học nghề cho 56 lao động với số tiền trên 200 triệu đồng. Các lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Tỉnh Yên Bái cũng đã tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho trên 1.100 người lao động tại địa phương. Nhờ đó, người lao động được hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới, sớm ổn định cuộc sống, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm theo đúng quy định.
Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không phát hiện các ca bệnh ổ dịch nguy hiểm, các ổ dịch nhỏ lẻ đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Trong 6 tháng qua đã khám chữa bệnh cho 830.000 người, công tác tiêm chủng được triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Gần 50% số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, 95% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, công tác tự chủ trong lĩnh vực y tế được đẩy mạnh. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, chú trọng triển khai các kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế cấp huyện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chủ động giám sát, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa, các bệnh dịch nguy hiểm, triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế ngộ độc thực phẩm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của Hội đồng Nhân dân. Thời gian qua, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được đổi mới theo hướng kết hợp kiểm tra thực tế, tăng cường đối thoại với các đơn vị cơ sở cá nhân. Năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh còn tập trung vào giám sát tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Qua hoạt động giám sát, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên Bích Thu Nguyễn Minh.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiến hành giám sát chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội với hàng trăm cuộc giám sát tại các địa phương, cơ sở, đơn vị. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hai đoàn tiến hành giám sát trực tiếp tại các huyện Văn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ. Các ban ngành Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát tại thành phố Yên Bái, huyện Bình về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 10, 11 và 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan đơn vị và cơ sở như chuyên đề giám sát về xây dựng nông thôn mới, đề án phát triển giao thông nông thôn, việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh về phát triển nông nghiệp nông thôn, giám sát tổng quyết toán ngân sách địa phương và giao dự toán ngân sách hàng năm, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về các chính sách đặc thù. Với phương châm không ngừng đổi mới hoạt động giám sát, những năm qua chất lượng hiệu quả của các cuộc giám sát, nhất là giám sát theo chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Hoạt động giám sát luôn được quan tâm và tiếp tục đổi mới. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ động, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát các cái vấn đề về kinh tế, xã hội, về các cái chính sách, các cái nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành trong thời gian qua. Trong quá trình giám sát, thường trực các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện đảm bảo đúng quy trình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chú trọng là tăng cường giám sát thực địa, lắng nghe ý kiến của nhân dân và đối tượng thụ hưởng chính sách, giảm cái việc nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn cũng như là báo cáo của Ủy ban Nhân dân các huyện. Chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát thì ngày được nâng cao. Qua giám sát đã kịp thời đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương, các sở ngành giải quyết những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách của Trung ương và của tỉnh.
Thời gian gần đây, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân được đổi mới theo hướng kết hợp giữa kiểm tra thực tế với việc xem xét báo cáo, tăng cường đối thoại với các đơn vị cơ sở cá nhân. Các kết luận giám sát tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ rõ tồn tại hạn chế và kiến nghị đề xuất những giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, qua đó góp phần cùng với các cấp ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các chương trình đề án tại địa phương. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái nói.
Vừa qua thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức cái đoàn giám sát thực hiện cái chính sách pháp luật đối với hợp tác xã trong cái việc triển khai nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thì qua giám sát thì chúng tôi nhận thấy rằng là cơ bản là các ngành, chính quyền địa phương, các cấp đã thể hiện được cái vai trò, trách nhiệm của mình trong cái công tác chỉ đạo phát triển về kinh tế tập thể nói chung. Thế và một số huyện, thị xã trên địa bàn thì cũng đã cụ thể hóa cái nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh bằng cái việc là ban hành các cái văn bản chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể của huyện, địa phương mình. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương của một số huyện, thị xã, thành phố thì cũng đã luôn đồng hành cùng với hợp tác xã.
Để các cuộc giám sát đạt hiệu quả cao ngay từ đầu năm, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân đã chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng kế hoạch chương trình giám sát. Quá trình giám sát, các ban đã phối hợp chặt chẽ với thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp để đánh giá các vấn đề sát thực hơn. Đối với cơ sở, sau mỗi cuộc giám sát, các đoàn giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đều làm việc với chính quyền để đánh giá kết quả và đề xuất các kiến nghị giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Ông Phùng Quang Huy, Thủ trưởng khối các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Yên Bái cho biết thêm về hoạt động giám sát tại đơn vị như sau.
Sau khi nhận được cái ý kiến tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc gửi tới các cấp các ngành từ tỉnh đến thành phố, thì phải khẳng định rằng là việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cấp các ngành hết sức là quan tâm. Thứ nhất là Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các sở ngành cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố là đã kịp thời trả lời và xem xét giải quyết những vấn đề mà cử tri kiến nghị đề nghị theo đúng quy định của pháp luật. Vấn đề thứ hai nữa là cái việc trả lời và giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri của các cấp các ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái thì đã thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc quan tâm đến đời sống của người dân.
Các ý kiến kiến nghị sau giám sát đến nay cơ bản đã được các cơ quan đơn vị tiếp thu và giải quyết kịp thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các cơ chế chính sách của nhà nước cũng như nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện. Ông Nguyễn Khánh Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Yên Bái trao đổi.
Trong những năm qua, thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư dựng thành phố thì cũng triển khai một số các dự án xây dựng cơ bản, trong đó là đặc biệt là có chương trình có cái dự án là chương trình đô thị phía Bắc dùng nguồn vốn vay của VKB cũng đã triển khai, đến nay cơ bản cũng đã hoàn thiện một số hạng mục, đã đưa vào bán ra sử dụng và đạt hiệu quả rất tốt, được sự quan tâm của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã cử đoàn giám sát đi giám sát thực tế một số công trình của chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Từ những cuộc giám sát của Hội đồng Nhân dân cũng giúp chúng tôi rút ra rất nhiều kinh nghiệm để nâng cao cái tinh thần trách nhiệm cũng như là quản lý dự án một cách là có hiệu quả và khắc phục được những cái tồn tại hạn chế mà chúng tôi còn trong quá trình quản lý còn bất cập.
Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, trong thời gian tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động giám sát, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chuyên môn để xử lý giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.
Tình yêu ban sơ cùng muôn trái tim. ngắm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Là người xin một lần khi nắm xuống cùng anh em.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Ngay sau đây mời quý vị đến với mục câu chuyện truyền thanh với tựa đề Không phải hoãn cưới đâu anh.
Yêu nhau đã được 2 năm, đôi uyên ương tâm oanh đã tính chuyện làm đám cưới vào mùa xuân này. Thế nhưng gần 1 năm nay, công ty nơi Tâm làm việc lâm vào cảnh thua lỗ, phá sản khiến anh thất nghiệp. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đau yếu thường xuyên, kinh tế không dư giả. Nên Tâm có ý bàn với người yêu tạm hoãn đám cưới. Hẹn nhau đến quán cà phê Hồ Gió quen thuộc, nhưng ngồi mãi mà Tâm chưa biết sẽ bắt đầu câu chuyện thế nào để người yêu hiểu và thông cảm. Trong khi đó, Oanh cứ vô tư vẽ ra một viễn cảnh lễ cưới hoành tráng.
Anh à, em tính thế này. Khoảng nửa tháng nữa, anh xin nghỉ vài ngày, chúng mình sẽ đi thủ đô chụp ảnh cưới. Mấy đứa bạn em toàn chụp ở những nơi công viên, những khu resort, nghỉ mát, nhiều cảnh đẹp và lãng mạn cực kỳ nhá.
Việc gì phải đi xa thế cho tốn kém em à? Chúng mình chụp ngay tại đây, khối cảnh đẹp. Thứ bảy, chủ nhật tuần tới, anh nhờ thằng Nam bạn thân làm ở báo tỉnh chụp hộ. Tay máy cự phách, có nhiều ảnh đẹp đoạt giải quốc gia đấy.
Giời, đời có người có một lần, em không chịu đâu. Mình cứ quyết đi Hà Nội chụp hình nhé anh. Xong còn phải làm quyển album để đời chứ, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tình yêu chứ anh. À, mà còn áo cưới, mình cũng chọn nhà hàng nào có thiết kế đẹp này, may luôn 2 bộ cùng vài bộ áo dài ở thủ đô để mặc trong cái ngày ăn hỏi, tiếp khách tiệc tùng trước, trong và sau ngày cưới. Tạm thế thôi, may nhiều quá, mất thời gian thay đồ lắm.
Trời ơi, việc gì phải xuống Hà Nội may cho đắt đỏ chứ. Thôi theo anh, áo cưới mình nên thuê ở thành phố nên cũng được rồi em ạ.
Sao lại thuê? Áo cưới thuê mặc quê lắm anh ơi. Đời người con gái chỉ có một lần cưới. Em nhất quyết phải may áo cưới ở Hà Nội để sau này còn giữ lại làm kỷ niệm chứ. Còn tiệc cưới, em tính như này này. Khách của hai gia đình và của chúng mình khá đông nên mình đặt gọn 300 mâm ở nhà hàng. Mỗi mâm khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thôi. Nhiều quá lo không được đâu.
Hả? Vấn đề này thì mình phải bàn với gia đình hai bên cho thật cụ thể. Theo anh thì mình nên mời những người nào thật thân thôi em ạ. Mà đặt nhà hàng ấy, đặt nhà hàng làm gì? Nhà chúng mình này sân sâu này, vườn rộng này, lại tiện lợi đường đi lại, nên mình tổ chức luôn. Ở nhà mình này, vừa kinh tế lại vừa ấm cúng, vui vẻ em ạ.
Ơ hay, sao anh cứ bàn lùi thế nhỉ? Mình đặt có 300 mâm nhà hàng thôi mà. Thôi, bây giờ chuyển sang mục xe đón dâu nhá. À, mình phải thuê cái xe xịn xịn anh ạ. Chí ít cũng phải là Camry cho nó oách select một thể anh.
Ôi, nhà hai đứa cách nhau chưa đẩy 50 mét. Mà bày đặt thuê xe vừa tốn tiền, vừa làm trò cho thiên hạ, đàm tiếu đấy em ạ.
Anh nghĩ sao vậy? Định dắt em đi bộ chắc? Ơ, mà anh sao thế? Không nghe em nói à? Thôi đúng rồi, suốt từ đầu đến giờ em thấy anh toan bàn ra, hình như anh không hào hứng, không muốn đám cưới đúng không?
Không, đâu có. Anh muốn chứ, nhưng mà tại ý em là muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng, thuộc loại nhất nhì phố huyện như thế. Nhưng từ giờ đến ngày cưới chỉ còn hơn tháng, như vậy cập dập quá, không kịp đâu. Hay là anh tính thế này, chúng mình sẽ hoãn đám cưới vào cuối năm sau, như vậy thuận lợi hơn nhiều. Anh hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em để đám cưới của chúng mình có một ấn tượng sâu sắc em nhé.
Tại sao lại phải hoãn? Hai gia đình đã định ngày rồi, tự nhiên anh lại đòi hoãn. Hay là anh có chăng sao ở đâu rồi? Nào, anh nói thật đi.
Thật ra thì...
Tôi nghĩ ngay rồi. Cả buổi bàn chuyện cưới xin mà anh toàn bàn rùn. Mà thôi, đã thế thì hoãn làm gì nữa. Hủy luôn đi cho khỏi mất công tôi chờ đợi.
Không, không như em nghĩ đâu. Anh có nỗi khổ riêng. Anh khó nói lắm, Oanh ạ.
Đã yêu nhau, tin tưởng nhau thì chả có chuyện gì khó nói cả.
Anh...
Ngồi uống cà phê, đọc báo ngay bàn phía sau đôi uyên ương. Ông Hội, chú của Tâm, đã nghe trọn vẹn câu chuyện. Ông đứng dậy tiến tới, ngồi xuống cạnh Tâm và lên tiếng.
Anh Tâm.
Dạ.
Anh thất nghiệp rồi. Anh đang rất khó khăn về tài chính. Có thế thôi mà anh cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ không mở miệng ra được là thế nào?
Ok. Chú, sao chú lại biết? Em à, anh
thất nghiệp thì cứ nói thẳng là thất nghiệp, có gì mà anh phải giấu?
Anh cũng định nói với em nhiều lần rồi, nhưng anh lại tính để đến khi tìm được việc làm mới rồi anh mới nói em một thể.
Và từ đầu đến giờ ấy là chị Oanh ấy, chị thử lòng anh đấy.
Thế là em cũng biết chuyện của anh rồi à?
Thời gian gần đây, mỗi khi gặp nhau, anh cố tạo ra cái không khí vui vẻ. Nhưng em thấy có cái gì đó rất gượng gạo. Dù anh có giấu, nhưng cái nét ưu tư vẫn phảng phất trên gương mặt. Em đoán chắc là có chuyện gì ở nơi làm việc của anh rồi. Biết có hỏi, anh cũng chẳng chịu nói. Nên em nhờ anh Thắng, bạn anh, làm ở Sở Công Thương điều tra là ra ngay.
Mà anh Tâm cũng thật là đã yêu nhau ấy, thì phải tin tưởng người mình yêu chứ. Hôm nay chị Oanh ấy, chị nhờ chú ra đây trước tiên là để động viên anh không bi quan về cái việc mất việc làm. Sau đó nữa ấy, là để giải thích cho anh hiểu về chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Anh đã nghe rõ chưa?
Thế mà khi mới vào quán chỉ có hai chú cháu, chú chẳng nói gì để cô vợ tương lai của cháu hành cháu đến phát mệt nên là chú này.
Thì cũng tại anh, chuyện như vậy mà cũng không nói không rằng gì, gia đình ai mà biết được. Bây giờ anh nghe tôi hỏi đây.
Dạ vâng ạ.
Thế khi anh đang làm việc, công ty của anh có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho anh không?
Dạ cháu cũng không rõ nữa, nhưng tháng nào công ty cũng trừ lương của mọi người để đóng bảo hiểm gì ấy chú ạ.
Thế khi anh nghỉ việc, người ta cũng không dặn đi làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp à?
Dạ khi nghỉ việc, công ty có đưa cho cháu một số cái quyển sổ và một số giấy tờ. Cháu nhớ rồi. Chị trưởng phòng nhân sự có nhắc cháu là phải đi làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng cháu nghĩ lĩnh được vài đồng mà phải đi làm thủ tục phiền hà, mất thời gian nên bỏ qua luôn. Mà chú ơi, đang tự nhiên lại đi xin hưởng cái trợ cấp, cháu thấy nó cái thế nào hả chú ạ?
Anh... Thế nào là thế nào? Quyền lợi của mình thì mình hưởng, chứ có đi xin của ai đâu mà anh phải ngại. Không làm việc này thì ta làm việc khác. Hôm nay chưa có việc thì ngày mai ta sẽ có việc. Nếu sức dài vai rộng ấy mà nằm ăn bám ấy thì mới đáng xấu hổ. Chứ còn mình có gì mà phải cứ...
À chú ơi, nếu như trường hợp của anh Tâm ấy, thì sẽ được trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu hả chú?
Thế anh Tâm đi làm từ năm nào nhỉ?
Dạ thưa chú, cháu đi làam từ năm 2011 chú ạ. Nhưng đến năm 2014 cháu nghỉ, đến năm 2016 cháu mới trở lại công ty tiếp tục làm việc. Đến giữa năm 2018 chú ạ.
Giữa năm 2018 à?
Dạ vâng ạ.
À. Thế này nhá.
Dạ.
luật bảo hiểm thất nghiệp ấy
dạ.
bắt đầu được thực hiện từ năm 2009.
Dạ.
Theo quy định thì người lao động tham gia cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.
Dạ.
Sau đó cứ đóng thêm đủ 12 tháng thì lại được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa ấy, không quá 12 tháng.
Dạ vâng ạ.
Nếu công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và sau khi trừ thời gian nghỉ việc ấy, thì anh Tâm cũng được khoảng 5 năm tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều đó có nghĩa ấy, là anh sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tiền trợ cấp thất nghiệp 1 tháng được tính bằng 60% của bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nó vào khoảng mà lương đóng bảo hiểm của anh hàng tháng là bao nhiêu nhỉ?
Dạ khoảng 5 triệu chú ạ.
5 triệu. Mà 60% của 5 triệu là khoảng 3 triệu đồng trên tháng. Nếu được hưởng 5 tháng ấy thì anh cũng được trên dưới 15 triệu đấy.
Ái chà, 15 triệu cũng không ít đâu anh ạ.
Thế dạ mình có được lĩnh cả 15 triệu một lần không hả chú?
Đây là trợ cấp thất nghiệp nên chỉ được lĩnh hàng tháng. Trong trường hợp đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà có việc mới ấy thì sẽ không được lĩnh nữa.
Dạ.
Phần tiền còn lại thì sẽ được cộng dồn cho lần sau.
Dạ. Bảo hiểm thất nghiệp thế mà hay. Nhưng mà chú ơi, nếu như trong trường hợp nhận thấy có nguy cơ phải nghỉ việc trước đó 6 tháng, cháu đóng bảo hiểm với mức thật cao để được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng cao thì có được không hả chú?
Được chứ. Nhưng mà theo quy định của nhà nước ấy thì mức hưởng tối đa cũng không được quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động hưởng lương từ doanh nghiệp.
À chú ơi, thế còn cái chuyện học nghề hay tìm việc làm mới thì thế nào hả chú?
Nó là thế này. Trong thời gian thất nghiệp, người lao động sẽ được hỗ trợ học nghề, được hỗ trợ giới thiệu việc làm để họ nhanh chóng có việc làm mới, ổn định cuộc sống.
Ôi, vậy thì nhân văn quá chú ạ. Anh Tâm, anh phải đăng ký ngay cái bảo hiểm thất nghiệp ngay. Có khi lại được giới thiệu công việc mới, phù hợp mà không phải vất vả chạy đôn chạy đáo tìm việc ấy chứ.
Chú ơi.
Hả?
Thế cháu phải đến đâu để đăng ký, làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp hả chú?
Anh phải đến trung tâm giới thiệu việc làm của huyện. Ở đó người ta sẽ hướng dẫn anh cụ thể.
Dạ, cháu cảm ơn chú. Đúng là cháu chỉ biết làm mà không chịu tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ưu việt là thế mà tí nữa bỏ qua cơ hội, thật là trong cái rủi có cái may chú ạ.
Này anh Tâm.
Dạ.
Thế còn cái chuyện lớn của cuộc đời ấy là cái việc cưới xin thì anh tính sao nhỉ?
Dạ thưa chú, dạ kìa em, dạ dạ thưa chú, dạ chuyện này cháu phải bàn lại với vợ tương lai của cháu đã em.
Mình không phải hoãn cưới đâu anh. Tới đây ấy, anh có bảo hiểm thất nghiệp, có cơ hội tìm việc làm mới, cuộc sống vẫn ổn định là em yên tâm rồi. Nên em nghĩ ngày vui của đôi chúng mình sẽ vẫn được tổ chức theo đúng dự định của gia đình, nhưng gọn gàng, tiết kiệm, phù hợp với hoàn cảnh anh ạ. Nhưng quan trọng nhất ấy, vẫn là cuộc sống của hai đứa chúng mình nó phải thật hạnh phúc anh nhé.
Thật tuyệt vời, cảm ơn tất cả. Thế là không phải hoãn cưới rồi, nhật vợ tương lai của anh rồi. Anh cảm ơn em, cảm ơn chú ạ.
Có thế thì mà cứ phải lấn bấn mãi. Thôi mọi việc như thế là xong là ổn, đúng không nào?
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.